Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Network Warrior của Gary A. Donahue là sách hướng dẫn thực hành về quản trị và thiết kế hạ tầng mạng, đặc biệt trong môi trường Cisco. Cuốn sách xuất phát từ một khoảng cách quen thuộc trong nghề, kiến thức để vượt qua kỳ thi như CCNA không tự động biến thành năng lực vận hành một mạng doanh nghiệp đang hoạt động. Thay vì trình bày mạng máy tính như tập hợp lệnh cấu hình tách rời, Donahue nối các nguyên lý TCP, IP và Ethernet với những tình huống người kỹ sư thực sự gặp phải từ mạng chậm, bão quảng bá, vòng lặp spanning tree, lỗi tự thương lượng, đến kiểm soát thay đổi và trao đổi với quản lý. Ấn bản thứ hai mở rộng phạm vi với MPLS, IPv6, không dây và các thiết bị Nexus. Dù trọng tâm vẫn đậm tính Cisco, đây không phải giáo trình nhập môn thuần túy, mà là tài liệu bổ sung giàu kinh nghiệm hiện trường, giúp người đọc hiểu vì sao một thiết kế hoặc thao tác vận hành có thể tạo ra hậu quả lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khoảng cách giữa kiến thức chứng chỉ và năng lực vận hành mạng thật. Luận điểm xuyên suốt của Network Warrior là kỳ thi chứng chỉ kiểm tra khả năng, nhận biết khái niệm, cú pháp và tình huống được kiểm soát. Còn công việc mạng đòi hỏi phán đoán trong một hệ thống có lịch sử, ràng buộc ngân sách và nhiều thành phần không đồng nhất. Donahue không phủ nhận giá trị của CCNA, nhưng xem nó là điểm bắt đầu, người quản trị cần biết một giao thức hoạt động thế nào, đồng thời phải nhận ra khi nào không nên đụng vào cấu hình mặc định, khi nào một thay đổi nhỏ có thể lan rộng và khi nào triệu chứng nhìn thấy không phải là nguyên nhân gốc. Cách đặt vấn đề này giải thích vì sao sách đi từ cáp, hub, switch và router đến firewall, cân bằng tải, viễn thông và quy trình tổ chức. Mạng doanh nghiệp không được vận hành bằng từng công nghệ độc lập mà bằng các quyết định liên kết với nhau. Một lỗi ở lớp vật lý hoặc sự không tương thích duplex có thể bị người dùng cảm nhận như lỗi ứng dụng. Một chính sách, định tuyến có vẻ hợp lệ, có thể đưa lưu lượng đi theo đường không mong muốn. Giá trị thực hành của sách nằm ở việc buộc người đọc đặt câu hỏi về tác động vận hành, khả năng khôi phục và cách xác minh, thay vì chỉ hỏi lệnh nào là một tính năng hoạt động. Vì vậy, đây là tài liệu phù hợp hơn với người đã có nền tảng cơ bản và muốn chuyển từ học để thi sang suy nghĩ như người chịu trách nhiệm cho dịch vụ mạng. Thứ hai, troubleshooting Ethernet phải bắt đầu từ cơ chế, không từ phỏng đoán. Một mảng quan trọng của sách là Ethernet và switching, nơi Donahue nhấn mạnh những sự cố phổ biến nhưng có sức phá hoại lớn như bão broadcast, vòng lặp spanning tree, nghẽn mạng và lỗi auto negotiate. Điểm đáng chú ý không chỉ là liệt kê triệu chứng hay câu lệnh, mà là liên hệ hiện tượng với cơ chế chuyển tiếp frame. Khi vòng lặp lớp 2 xuất hiện, frame broadcast hoặc unknown unicast có thể bị nhân bản liên tục, làm cạn băng thông và tài nguyên xử lý của switch. Spanning tree tồn tại để ngăn điều đó, nhưng thiết kế dự phòng vẫn phải được hiểu rõ để việc thêm đường kết nối không vô tình phá vỡ trạng thái ổn định. Tương tự, auto negotiation có thể tiện lợi, nhưng một đầu kết nối bị ép tốc độ hoặc duplex, trong khi đầu kia tự thương lượng có thể dẫn đến mismatch, tạo lỗi, va chạm hoặc hiệu năng kém khó chẩn đoán. Cách tiếp cận của Donahue khuyến khích kiểm tra theo lớp và theo bằng chứng, xem trạng thái cổng, bộ đếm lỗi, tải đường truyền, cấu trúc VLAN và vai trò của các liên kết trunk trước khi kết luận. Điều này có ý nghĩa rộng hơn Cisco. Công cụ và giao diện thay đổi theo nhà cung cấp, nhưng quan hệ giữa topology, miền quảng bá, cơ chế chống loop và hành vi lưu lượng vẫn là nền tảng. Sách biến kiến thức Ethernet từ mô tả lý thuyết thành năng lực đọc dấu hiệu bất thường trong một mạng sống. Thứ ba, định tuyến và chính sách lưu lượng là bài toán kiểm soát đường đi. Network Warrior trình bày routing không chỉ như quá trình router chọn tuyến tốt nhất, mà như công cụ để kiểm soát lưu lượng theo mục tiêu của tổ chức. Sách đề cập các giao thức RP, AGRP, OSPF và BGP, qua đó cho thấy mỗi lựa chọn gắn với mức độ hội tụ, khả năng mở rộng, tính mở hay yêu cầu kiểm soát chính sách khác nhau. RIP đơn giản nhưng giới hạn, OS phù hợp hơn với thiết kế có cấu trúc và quy mô lớn, AGRP phản ánh bối cảnh Cisco, còn BGP phục vụ việc ra quyết định định tuyến dựa trên chính sách ở phạm vi liên mạng. Ý nghĩa thực tế là không nên coi việc một root xuất hiện trong bảng định tuyến là kết thúc của phân tích. Người vận hành còn cần hiểu root được học từ đâu, vì sao nó thắng các lựa chọn khác và thay đổi của nó sẽ ảnh hưởng đến đường về của lưu lượng như thế nào. Phần roadmap và policy routing đặc biệt làm rõ rằng đôi khi cần ghi đè hành vi mặc định để điều hướng một loại traffic cụ thể. Tuy nhiên, quyền kiểm soát này đi cùng rủi ro như định tuyến bất đối xứng, vòng lặp đệ quy hoặc quy tắc khó bảo trì. Bởi vậy, sách ngầm đề xuất nguyên tắc dùng chính sách có chủ đích kiểm tra kỹ và ghi chép rõ ràng. Trong môi trường nhiều đường WAN, kết nối đối tác hoặc yêu cầu tách luồng dịch vụ, tư duy này quan trọng hơn việc thuộc lòng câu lệnh của bất kỳ giao thức nào. Thứ tư, bảo mật. QoS và dịch vụ biên phải được thiết kế theo lưu lượng cần bảo vệ. Phần về firewall ACL xác thực, cân bằng tải và QoS cho thấy Donahue nhìn mạng như nền tảng cung cấp dịch vụ, không chỉ là hệ thống chuyển gói. Với bảo mật, nguyên tắc cơ bản là không cho phép mặc định, rồi chỉ mở những luồng thật sự cần thiết. Cách làm này buộc người thiết kế xác định rõ nguồn đích, giao thức, cổng và hướng lưu lượng, thay vì tạo các luật rộng để xử lý nhanh một yêu cầu trước mắt. ACL vì thế vừa là công cụ lọc, vừa là biểu đạt cụ thể của chính sách. Vị trí đặt luật, thứ tự so khớp và độ chính xác của Wildcard Mask đều ảnh hưởng trực tiếp đến mức an toàn và khả năng vận hành. Sách cũng đặt firewall trong bối cảnh phân vùng, bao gồm vùng DMZ, nơi các dịch vụ công khai cần được cô lập tương đối với mạng nội bộ. Với QoS trọng tâm vào low latency, Quyung nhắc người đọc rằng QoS không tạo thêm băng thông. Nó chỉ phân loại và ưu tiên lưu lượng khi tranh chấp tài nguyên, đặc biệt hữu ích cho thoại hoặc ứng dụng nhạy cảm với độ trễ. Cân bằng tải và content switching tiếp tục mở rộng góc nhìn này, vì khả năng truy cập ứng dụng phụ thuộc vào cả máy chủ, đường đi và cách phân phối phiên. Điểm mạnh của chương sách là kết nối bảo mật, hiệu năng và tính sẵn sàng thành một bài toán thiết kế lưu lượng thống nhất. Cuối cùng, tài liệu hóa, kiểm soát thay đổi và yếu tố tổ chức quyết định độ bền của mạng. Khác với nhiều sách kỹ thuật, chỉ tập trung vào protocol và thiết bị. Network Warrior dành vị trí rõ ràng cho tài liệu hóa, lập kế hoạch, kiểm soát thay đổi và quan hệ với quản lý. Đây là phần phản ánh kinh nghiệm vận hành thực tế của tác giả. Một mạng thường trở nên khó hiểu không phải vì từng kỹ sư thiếu kiến thức, mà vì nó phát triển dần qua dự án gấp, ngoại lệ tạm thời, nhân sự thay đổi và những quyết định không được ghi lại. Khi không có sơ đồ nhất quán, bảng địa chỉ, danh mục thiết bị, yêu cầu rõ ràng và lịch sử thay đổi, việc khắc phục sự cố dễ biến thành suy đoán. Donahue đề cao tài liệu yêu cầu spreadsheet chi tiết và sơ đồ đơn giản, bởi chúng tạo ra một điểm tham chiếu chung cho kỹ thuật, vận hành và quản lý. Kiểm soát thay đổi cũng không chỉ là thủ tục hành chính. Nó yêu cầu xác định phạm vi, đánh giá tác động, chuẩn bị phương án quay lui và xác nhận kết quả sau triển khai. Nhờ vậy, tổ chức có thể phân biệt lỗi mới phát sinh từ thay đổi, vừa thực hiện với vấn đề đã tồn tại trước đó. Phần nói về cách trình bày ý tưởng với quản lý cũng thực tế, vì quyết định mạng luôn bị chi phối bởi chi phí, mức chấp nhận rủi ro và ưu tiên kinh doanh. Thông điệp ở đây là thiết kế tốt cần có lý do kỹ thuật, nhưng muốn được duy trì lâu dài còn cần giao tiếp rõ ràng, tiêu chuẩn hóa và trách nhiệm vận hành. Kết luận, Network Warrior phù hợp nhất với quản trị viên mạng, kỹ sư hạ tầng, người đang chuyển từ vai trò hỗ trợ sang vận hành và người đã có kiến thức cơ bản về TCP/IP hoặc Cisco IS. Người mới hoàn toàn vẫn có thể thu được bức tranh rộng, nhưng sẽ gặp khó khăn vì sách giả định một mức độ quen thuộc với thuật ngữ, thiết bị và cấu hình Cisco. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc nối các mảnh kiến thức rời rạc thành tư duy vận hành, biết nhìn mạng qua luồng lưu lượng, topology, rủi ro thay đổi và yêu cầu dịch vụ. Nó cũng nhắc rằng tài liệu hóa và giao tiếp với tổ chức là một phần của năng lực kỹ thuật, không phải việc phụ. So với sách luyện chứng chỉ, Network Warrior ít quan tâm đến dạng câu hỏi và quan tâm nhiều hơn đến hậu quả của quyết định trong mạng đang chạy. So với tài liệu cấu hình chính thức, sách dễ tiếp cận hơn ở chỗ giải thích bối cảnh, các bẫy thực tế và lý do đằng sau lựa chọn thiết kế. Tuy nhiên, người đọc không nên xem nó là thay thế hoàn toàn cho tài liệu, nhà cung cấp hoặc tài liệu cập nhật về cloud, ảo hóa và kiến trúc hiện đại. Trọng tâm Cisco và một số công nghệ viễn thông phản ánh thời điểm xuất bản. Dù vậy, điểm làm sách nổi bật vẫn còn giá trị. Đó là giọng điệu của một người từng phải xử lý mạng phức tạp, nơi lỗi kỹ thuật, quy trình yếu và áp lực kinh doanh cùng xuất hiện. Đọc sách hiệu quả nhất khi dùng nó để hình thành câu hỏi vận hành tốt hơn, rồi đối chiếu chi tiết, triển khai với tài liệu hiện hành và môi trường lab của chính mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Donahue, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!